không ai biết cái gì hết, cứ đọc vậy thôi. Mà đọc mãi là tâm mình nó nhất tâm, nhất tâm mà định. Đó. Cũng như câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm vậy đâu có hiểu gì, mà cứ niệm mãi, tin như vậy niệm mãi, rồi tới tâm nó định. Như vậy thì đó là những cái phương tiện, chứ có gì lạ. Còn như người tu theo thiền thì dạy, ví dụ trường hợp dạy sở tức quá, cứ hít vô cùng, thở ra sạch đếm một, hít vô cùng, thở sạch đếm hai, có biết gì nữa không? Không biết gì hết, đếm một, hai, tới mười bỏ, đếm lại một, hai. Như vậy như là chuyện chơi cái trẻ con ấy. Nhưng mà thực là hữu ích. Vì sao? Vì nhớ hơi thở vô, rồi thở ra, cái mình đếm một, thì nhớ tới hai cái, nhớ hơi thở, nhớ số. Nhớ hơi thở, nhớ số, cái quên nghĩ. Quên nghĩ cái tâm nó yên, từ từ. Như vậy đó là những phương tiện. Như vậy thì cái phương tiện của Đạo Phật muốn đưa mình tới cái cứu kính là định. Định cái tâm lăng xăng, mà tâm lăng xăng định rồi thì trí tuệ mình nó phát sáng. Nhưng mà bằng cách này hoặc bằng cách khác thôi. Thì như vậy nếu người ta nặng lòng tin mà biểu ngồi đếm hơi thở, anh ấy coi tầm thường quá, tôi không chịu, phải không? Còn người thích cái quyền bí mà biểu ngồi đếm hơi thở cũng không ưa. Như vậy thì quý vị thấy cái phương tiện tu của Đạo Phật là cốt đưa chúng ta đến cái chỗ an định. Mà tâm an định rồi thì trí nó sáng. Và chỗ này tôi nhắc cho quý vị nhớ, Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi đi tu thì Ngài chưa biết đường lối tu, nên tìm tới các vị tiên nhân thời đó để học. Thì Ngài học với vị thứ nhất, tu chứng được tứ thiền. Ngài không giải quyết được những cái gì Ngài thắc mắc, cho nên tìm đến vị thứ hai. Ngài cũng được dạy tu chứng được tứ không, không vô viên xứ cho tới phi phi tưởng xứ, cũng không giải quyết được cái thắc mắc của Ngài. Ngài phải tự mình tu khổ hạnh, cũng không giải quyết được. Cuối cùng ngồi với cội Bồ Đề, tâm lắng lặng, rồi đến khi lắng lặng xong thì Ngài phát trí tuệ sáng suốt. Rồi khi phát trí tuệ sáng suốt đó rồi, Ngài thấy tất cả lẽ thật ở trên nhân gian, thấy rõ tất cả cái gì có mặt trên nhân gian, từ nhân duyên hòa hợp đều là tạm bợ, đều là hư giả không thiệt. Thấy rõ như vậy, cho nên bao nhiêu kinh Ngài giải, Ngài nói đều nhắm vào mấy cái điểm đó. Rồi khi thấy rồi, biết rồi, Ngài thừa nhận Ngài đã giác ngộ, đã thành Phật. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, lúc Ngài ngồi thiền được định đó, đó lúc đó ai tới dạy cho Ngài mà Ngài giác ngộ? Chắc không có ai dạy hết. Mà tự tâm lắng lặng thì trí tuệ của mình nó sáng lên. Mà trí tuệ đó ở đâu có? Đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Nên Đức Phật Ngài ngồi thiền yên lặng, từ cái yên lặng đó trí Ngài sáng lên. Mà trong nhà Phật dùng cái từ là vô sư trí. Cái trí không có thầy. Cho nên sau khi thành Phật rồi, Ngài bảo rằng ta học đạo không có thầy. Như vậy thì mình sẵn cái trí vô sư. Mà trí đó càng lắng tất cả tâm niệm lăng xăng, lắng sâu chừng nào thì trí đó nó sáng chừng ấy. Nên bây giờ tôi nói thí dụ gần nhất cho quý vị kiểm coi. Những khi quý vị bệnh việc phải lo lắng nhiều, đầu óc rối nùi, lúc đó để cái gì lát cho quên, tính cái gì đó lát cũng quên. Rồi khi quý vị ngồi yên tỉnh táo lại, cái sực nhớ Thì như vậy nhiều việc rối trong đầu là mình quên, không nhớ được. Rồi ngồi lại yên tĩnh thì sực nhớ lại. Thì đó là tại sao? Thì chứng minh rằng khi mà mình nhiều điều suy nghĩ lăng xăng trong tâm thì lúc đó tâm mình đã ngào đục. Cho nên phải cần có những phút giây yên tĩnh. Yên tĩnh thì nó mới sáng. Đó là một lẽ thực, không có cái gì xa hết. Thực tế là như vậy. Như vậy thì cái người tu thiền là do người đó họ thích tìm cái gì thực ở mình, chứ không có tin ở ngoài. Người thích tìm cái gì thực ở mình thì người đó dạy tin Phật ở cực lạc, dạy có thần chú, câu thần chú để cho thần thánh ủng hộ, thì họ đâu chịu. Thì phải chỉ cho họ ngồi lặng tâm, rồi trí mình nó tự sáng. Đó là lẽ thực ở mình chứ không phải ở ngoài. Thì người như vậy thì phải dạy tu thiền. Thì quý vị thấy cái phương tiện dạy tu tịnh độ, phương tiện dạy tu mật, phương tiện dạy tu thiền đều tùy cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người. Chứ không phải gặp ai cũng bắt phải tu cái này mới được, tu cái khác là không được, cái khác là tà, cái khác là trật. Thì như vậy là mình không có hiểu sâu được cái chủ trương, cái thấy tường tận của Đức Phật. Vì vậy mà Phật mới có nhiều pháp môn, mà Phật đã biết trình độ chúng sanh nhiều thứ khác nhau, nhiều bậc khác nhau, mới dạy nhiều pháp môn. Bây giờ mình lại góp lại có một à, thì như vậy mình có phản là Phật không? Mình có chống Phật không? Đó là một cái sai lầm, rất là sai lầm. Cho nên người hiểu sâu, thấy rõ mình tu pháp này, huynh đệ tu pháp kia, mình thấy mình chỉ khuyên nhau rằng huynh tu phải ráng tu cho tới nơi, đừng có bỏ dở, tới nơi rồi mới có hiệu nghiệm. Khuyên như vậy là đúng, chứ đừng nói cái pháp đó không có đúng, pháp đó sai rồi. Đó là sai, chúng ta không hiểu. Như vậy thì trên đường tu, người Phật tử chúng ta phải hiểu tường tận cái chủ trương, cái đường lối mà Phật dạy. Nếu mà Phật dạy một đàn thì chúng ta lại hiểu một ngã, để rồi phỉ báng nhau, có phải là chúng ta tạo tội hay không? Đó là một cái tội lỗi mà phần nhiều những người thấy hiểu cục bộ hay có cái bệnh đó đó. Mình cái gì mình làm mà thấy thích, người khác làm cái khác là không ưa, phải không? Vì vậy mình có sanh những cái tâm không được hay, không được tốt. Như vậy thì tất cả chúng ta làm điều nào thì phải khéo, phải thấy, phải biết đúng như thật cái điều của mình làm. Đừng có mơ hồ, đừng có tưởng tượng, rồi mình lại nghĩ sai lầm cái pháp tu của Phật.